Tôi nói là hôm qua sư giảng về trường hợp Đức Phật hỏi một cái vị tỳ kheo là đối với những cái điều mà mình không có thấy trong quá khứ, không thấy trong hiện tại và sẽ không thấy trong tương lai thì sự dính mắc có xảy ra hay không? Thì câu trả lời là không. Bởi vì nếu mình không thấy người hay vật thì không bao giờ mình bị dính mắc vào người hay vật mà mình không thấy cả. Thì trong cái bài kinh, Đức Phật chỉ nói đến dính mắc hay là tham đắm mà thôi. Nhưng mà sư muốn nói cho quý vị nghe, cái điều này cũng áp dụng đối với những cái ô nhiễm khác của tâm, như là sân hận, ngã mạn và tà kiến nữa. Sư muốn nói là những cái bất thiện tâm, những cái bất thiện nó sẽ không sinh khởi liên hệ đến những cái người hay vật mà mình chưa thấy, và những bất thiện này có thể là tham đắm hay là dính mắc, sân hận, si mê, tà kiến hay là ngã mạn, vân vân. Thì chúng ta thường hay nghe nói đến vô thường, khổ và vô ngã, nhưng mà chúng ta không có thực chứng những cái điều này nên chỉ suy nghĩ mà thôi. Thì sự suy nghĩ nó cũng có phước, nhưng mà nó không có bao nhiêu, vì chúng ta không có phát triển được tuệ giác để kinh nghiệm những cái điều này bằng cái sự thực tập của mình. Thì nói tóm lại thì trong kinh thì chỉ nói đến tham đắm, mà thật ra thì có thể áp dụng đối với sân hận, ngã mạn, tà kiến, si mê đối với những cái vật mà mình thấy mà không có chú niệm, thì những cái trạng thái tâm bất thiện này sẽ sinh khởi lên. Do đó mà đối với những gì thấy trong quá khứ, trong hiện tại và sẽ thấy trong tương lai thì ô nhiễm có thể sinh khởi. Và ô nhiễm ở đây thì có thể sinh khởi, và lấy ví dụ, sư lấy một ví dụ là quý vị xem một bức hình của một người và thấy cái bức hình này, cái người đó mỉm cười, thì có thể trong tâm của mình thích rồi mình dính mắc vào bức hình đó, thì đó là tham đắm. Còn nếu mà mình thấy một cái bức hình của một người sân hận, mình bực bội, thì đó là mình cũng sân hận. Do đó mà những cái điều bất thiện này có thể sinh khởi nếu mà mình không kịp thời ghi nhận các hiện tượng, mình không có kinh nghiệm là các hiện tượng nó vô thường, nó khổ và vô ngã, và ghi nhận kịp thời khi mà mình trực tiếp kinh nghiệm những cái đối tượng đó. Cho nên tóm lại, ô nhiễm không những là tham đắm, không chỉ là tham đắm mà còn bao gồm sân hận, tà kiến, si mê, ngã mạn, vân vân. Do đó cái điều quan trọng là khi thấy thì mình phải thấy được cái bản chất thực sự của các cái hiện tượng, có nghĩa là kinh nghiệm được sự vô thường, khổ và vô ngã. Thì nếu không thì các trạng thái tâm bất thiện hay ô nhiễm nó sẽ sinh khởi trong tâm của mình. Do đó khi thấy một cái điều gì thì mình phải chú niệm ghi nhận ngay, thì mình sẽ kinh nghiệm được là cái hiện tượng đó nó diệt ngay tức khắc, hoặc là diệt một lúc ngắn sau đó. Và nếu mà mình ghi nhận và liên tục thấy như vậy thì mình sẽ kinh nghiệm được sự sanh diệt của các hiện tượng, và đây chính là sự vô thường. Và mình cũng sẽ thấy luôn được các cái hiện tượng nó vô thường, nó sẽ bất toại nguyện hay là khổ, và mình không có thể làm chủ được, cho nên nó là vô ngã. Khi mà mình ghi nhận kịp thời thì mình sẽ không bị tham đắm. Và rồi cái hiện tượng nó diệt đi. Rồi nếu mà nó xuất hiện trở lại nữa thì mình phải ghi nhận tiếp tục. Thì tức khắc thì ô nhiễm sẽ không bao giờ sinh khởi cả. Mà nếu không thì mình sẽ bị dính mắc vào, hay là mình sân hận đối với cái đối tượng mà mình kinh nghiệm. Do đó mà thiền sinh, thiền minh sát phải chú niệm ghi nhận ngay tức khắc các hiện tượng ngay lúc chúng vừa sanh khởi. Sư muốn nói là như vậy, những cái nguyên tắc của một thiền sinh phải theo là gì? Thứ nhất là đối với những đối tượng mình không thấy thì sẽ không có ô nhiễm sân khởi, cho nên không cần nỗ lực nghĩ đến những cái điều này. Thứ hai, đối với những đối tượng thấy thì ô nhiễm có thể sân khởi, nên thiền sinh phải chú niệm ghi nhận ngay khi chúng vừa sân khởi. Có nghĩa là thiền sinh phải nhớ ghi nhận. Đối với những thiền sinh lâu thì cái điều này cũng đã quen rồi. Tuy nhiên đối với những thiền sinh mới chưa quen thì nên cố gắng nỗ lực thực tập ghi nhận, thì rồi sẽ vun bồi được cái kinh nghiệm và quen thuộc với cái điều này. Sư nói là trong hai mấy đêm vừa qua quý vị nghe đến hai bài kinh, thì một bài kinh nói về quý vị tỳ kheo Malucha đến hỏi vấn đạo Đức Phật. Thì cái bài kinh này cốt tủy là nói những cái đối tượng thấy cũng như cái sự thấy, và phải áp dụng cũng như là những cái nghe vân vân, thì phải áp dụng ghi nhận cái thiền minh sát niệm xứ để ô nhiễm đừng có sinh khởi trong tâm. Thiền sinh nên ghi nhận, chú niệm ghi nhận các hiện tượng mình thấy, nghe, ngửi vân vân. Và sự chú niệm ghi nhận vậy như vậy sẽ giúp mình không bị tham đắm, sân hận, lo lắng, tà kiến, vô minh về những hiện tượng này. Có nghĩa là ô nhiễm hay bất thiện sẽ không sinh khởi. Chúng ta phải cố gắng ngăn ngừa các cái hiện tượng bất thiện nó lan loại vào trong cái tâm tư của mình bằng cách ghi nhận kịp lúc. Nếu mà lỡ để cho các cái trạng thái bất thiện này nó sinh khởi trong tâm thì mình phải chú niệm ghi nhận ngay những cái trạng thái bất thiện này để chúng không kéo dài. Đó là cái bài kinh thứ nhất nói về cái tỳ kheo Malucha vấn đạo Đức Phật. Cái bài kinh thứ hai là kinh ví dụ về khúc gỗ. Thì bây giờ chắc quý vị còn nhớ Đức Phật giảng cái bài kinh khúc gỗ. Đại ý là nếu một cái khúc gỗ không mắc kẹt vào bờ bên này và cũng không mắc kẹt vào bờ bên kia, không bị chìm xuống dưới những cái xoáy nước, hay là không bị kẹt trên cái bờ cát nổi mà trôi thuận chiều giữa dòng sông, thì sẽ cuối cùng sẽ trôi ra biển. Thì cũng tương tự như vậy, một thiền sinh ghi nhận không bị dính mắc vào các nội căn như mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân, hoặc sẽ không bị kẹt vào thì sẽ không kẹt vào bờ bên này, tức là cái nội căn, không kẹt vào nội căn, và cũng không dính mắc vào những cái đối tượng mà mình thấy như vật thấy, âm thanh, mùi thơm, vân vân, thì sẽ không kẹt vào bờ bên kia, có nghĩa là không kẹt vào những cái ngoại căn. Thì như vậy vị thiền sinh đó cũng giống như khúc gỗ trôi thuần chiều giữa dòng sông để trở về Niết Bàn, tức là sẽ đạt được sự giải thoát. Thì đó là cái đại ý của cái bài kinh ví dụ khúc gỗ. Thì Đức Phật sau khi mà giảng về hỏi cái về cái sự thấy thì cũng nói luôn đến những cái sự nghe, ngửi vân vân. Đối với cái vị cái tỳ kheo Malucha trong cái bài kinh thứ nhất, và cái vị này hiểu và học theo cái phương pháp hành thiền minh sát và thực hành. Thì trong những lần mà Đức Phật giảng thì Đức Phật dùng những cái danh từ chỉ chung một cách ngắn gọn. Chẳng hạn như Đức Phật dùng danh từ Muta thì để dạy rằng khi mà mình ngửi một cái hương vị nào thì mình phải biết là mình đang ngửi và ghi nhận ngay. Khi ăn thì mình cũng biết ghi nhận là biết mình đang ăn. Khi đụng thì cũng biết ghi nhận biết mình đang đụng. Thì cũng như những cái danh từ mà vô thường, khổ, vô ngã, đây là những danh từ cô đọng rõ ràng mà Đức Phật thường dùng chung để dạy chư tăng phải cố gắng hành thiền kinh nghiệm được cái bản chất đích thực của các hiện tượng mà mình kinh nghiệm. Nếu mà quý vị không thấy, không nghe thì không cần nỗ lực ghi nhận. Nhưng mà những gì thấy nghe thì phải chú niệm ngay tức khắc khi những hiện tượng này vừa xảy ra. Những thiền sinh mới được dạy là phải niệm khi thấy, như là thấy, thấy, thấy. Thì thật sự khi mình nói thấy, 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 thì đây chỉ là những cái ý niệm, vì đó là danh từ. Chúng ta sống trong một cái thế giới quy ước, chúng ta hay dùng những cái danh từ quy ước. Chẳng hạn như đàn ông, đàn bà, xe, nhà, máy bay, nhà, vân vân. Cũng như thấy, thấy, đều là những cái danh từ quy ước để chỉ cho một cái hiện tượng nó đang xảy ra. Nếu mà chúng ta thực tập quen, thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái ý niệm để mà thấy được những cái thực tại tối hậu nó đang xảy ra. Chẳng hạn khi mình thấy một cục bông, thì mình lấy cái búa mình đập cục bông, thì mình thấy ngay là cái phản ứng, cái kết quả nó xảy ra tức khắc. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà mình thấy một cái hiện tượng nào, vì mình quen với cái ý niệm lâu rồi, cho nên mình luôn luôn mình suy nghĩ qua những cái ý niệm như vậy, tức là nó cũng xảy ra tức khắc với cái sự quen thuộc sử dụng ý niệm của mình. Thì cái người thiền sinh thực tập thiền minh sát là cố gắng vượt qua tất cả những cái ý niệm để đạt được những cái thực tại tối hậu, tức là chân đế. Và bây giờ thì sư muốn giới thiệu quý vị về cái chân đế trong vi diệu pháp. Thì để mà cho dễ hiểu thì sư dùng một cái ví dụ là cái sự thấy. Thì khi mình nói thấy một cái đối tượng thì thật sự nó đã qua nhiều cái giai đoạn. Chẳng hạn cái giai đoạn đầu tiên khi mà mình thấy đối tượng, có nghĩa là mình có cái tâm thấy thì mình mới thấy được. Thì cái tâm thấy này gọi là nhãn thức. Thì khi mà cái giây phút mà mình thấy cái nhãn thức đó, ngay cái chập tâm đó đó, thì nó chưa có bất thiện hay là thiện gì hết. Đó là một cái tâm kết quả của nghiệp của mình trong quá khứ. Nhưng mà mình vẫn được dạy là ghi nhận ngay khi thấy. Rồi sau đó cái tâm mình tiếp nhận cái vật đó, tức là mình có tiếp nhận tâm, coi cái mình nhận cái vật đó. Và kế đến là mình có một cái tâm suy đạt tâm, tức là mình tìm hiểu xem cái đối tượng mình thấy là cái gì. Như vậy, cái đó, ở đây sư nói nhãn thức là thứ nhất, thứ hai là tiếp nhận tâm, thứ ba là suy đạt tâm. Thì với ba cái tâm đầu tiên này, ba cái chập tâm đầu tiên này thì chưa có ô nhiễm sanh khởi trong tâm. Qua đến cái chập tâm thứ tư là quyết định tâm đó, thì mình quyết định xem là cái đối tượng nó tốt hay xấu. Và cũng vì mình quyết định tốt hay xấu như vậy mà mình thích hay là không thích, cho nên lúc đó ô nhiễm sẽ sanh khởi. Có nghĩa là mình có tham, sân hay là si. Thì kế tiếp theo sau là một loạt của bảy cái chập tâm gọi là tốc hành tâm hay gọi là luồng xung lực. Thì ở đây thì những cái ô nhiễm nó vận hành, nó sanh khởi tại đây, và mình phải cố gắng ghi nhận để tránh cái ô nhiễm sanh khởi trong tâm. Như vậy sư đưa ra một cách ngắn gọn là nổi cái sự thấy thôi thì cũng qua ở đây thôi đó, thì qua 11 cái chập tâm. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận ghi nhận khi mình thấy một cái đối tượng nào để tránh ô nhiễm sanh khởi trong tâm. Và cũng để cho quý vị hiểu thêm về cái chân đế, thì những cái tâm mà sư giảng vừa rồi nó là những cái thực tại tối hậu, nó thuộc về chân đế được dạy trong vi diệu pháp. Và để cho quý vị hiểu thì sư giới thiệu thêm một cái tâm nữa gọi là hữu phần, hay còn gọi là cái luồng hộ kiếp, tiếng Phạn là ba quan ga. Thì sư nói khi một cái người mà sắp chết đó, thì có những cái hiện tượng nó xảy ra, có những cái điều này xảy ra, tức là nghiệp tướng và nghiệp cảnh. Tức là nghiệp, nghiệp tướng và nghiệp cảnh. Thì tức là nghiệp, tức là mình nhớ những cái điều tốt xấu mà mình đã làm trong quá khứ. Chẳng hạn như mình nhớ là mình nghe pháp thoại, mình nhớ là mình hành thiền, thì những cái điều mình làm đó là nghiệp. Và những cái phương tiện mà mình làm gọi là nghiệp tướng. Rồi mình cũng thấy những cái cảnh giới như bồn mạng, nếu mình sắp tái sinh làm người trở lại, hay là mình thấy nhà cửa, hoặc là tái sinh thành chư thiên thì thấy cảnh trời, vân vân, thì những cái cảnh giới đó là gọi là nghiệp cảnh. Thì những cái người mà ở bên cạnh người chết thì sẽ không thấy người chết kinh nghiệm những cái điều này, nhưng mà người sắp chết đó, thì sẽ kinh nghiệm những cái điều này, và kinh nghiệm qua cái tâm gọi là tâm hữu phần, hay là cái luồng hộ kiếp. Nếu mà thực tập thiền minh sát thì khi mà hấp hối thì một người có thể thấy là mình đang ngồi thiền, đang thiền hành, thì những cái điều này nó xảy ra với cái tâm hữu phần của mình. Cho nên một cái lộ trình tâm đó, nó không phải chỉ có một cái chập tâm, nhưng là nó là một chuỗi của những cái chập tâm, mà thông dụng nhất là hữu phần. Tức là khi mà không có những cái tâm mà kết quả hay là năng động nó sanh khởi, thì cái hữu phần nó luôn luôn hiện hữu để duy trì cái kiếp sống của mình. Khi bắt đầu một kiếp mới, tức là một cái kiếp mới bắt đầu khi lúc thọ thai, thì ngay cái lúc thọ thai đó đã có tâm hữu phần rồi, mặc dù chưa có những cái tâm kết quả hay năng động khác. Do đó mà theo Pháp, theo vi dự Pháp, thì một chúng sinh, trong cái cuộc đời thường kinh qua những cái giai đoạn như là già, bệnh và chết. Thì đời sống là gì và chết là gì? Thì một người mà có đời sống có nghĩa lúc đó còn tâm. Bởi vì khi mà tâm không còn nữa thì người đó coi như đã chết. Thì cái chập tâm cuối cùng của một kiếp sống gọi là tử thức. Tức là khi mà có cái chập tâm cuối cùng này đó thì coi như người đó là chết. Thì đang hấp hối thì có ba điều xảy ra như đã nói ở trên, là sẽ có nghiệp, nghiệp tướng và nghiệp cảnh. Nghiệp là những cái gì mà người đó đã làm trong lúc còn sống, và người đó nhớ lại những cái điều này như nó đang mới xảy ra, và cũng thấy những cái dụng cụ mình dùng để thực hiện những cái dụng cụ hay là phương tiện mình sử dụng để tạo nghiệp, cũng như thấy những cái cảnh giới mà mình sẽ tái sanh vào, đó là nghiệp cảnh. Nếu mà ô nhiễm sanh khởi, nếu mà mình nhớ những cái nghiệp bất thiện thì sư nói là khi mà hết mãn một kiếp thì mình tái sinh vào một cái kiếp khác, thì tái sinh tức khắc, có thể đó là cảnh tốt như cảnh người hay cảnh trời, hoặc là cảnh xấu là bốn cái đường ác đạo. Thì cái thức đầu tiên hay là cái tâm đầu tiên của cái kiếp tới đó được gọi là cái kiết sinh thức. Thì cái kiết sinh thức đó là cái tâm đầu tiên ngay vào lúc thọ thai. Thì cái kiết sinh thức này thì và cái hữu phần cũng như cái tử thức của cái kiếp đã qua thì nó giống nhau. Nếu mà thấy mọi sự vô thường khi thực tập thì thiền sinh sẽ nên quyết định là mình có nên làm những cái điều phước thiện để khi mà mình mất đi được tái sinh vào những cái cảnh giới tốt lành hay không. Bởi vì sự thực tập đưa lại cái thiện nghiệp cho mình. Còn nếu mà mình không quan tâm đến những cái sự thực tập hay không quan tâm đến việc tạo thiện nghiệp, thì mình làm không làm những việc thiện, hoặc tệ hơn là làm những cái điều ác, thì sẽ tái sinh vào các cái đường ác đạo. Quý vị thực tập vuông bồi chánh niệm, cho nên quý vị tạo rất là nhiều phước báo cho chính mình. Lúc mà quý vị hấp hối đó, quý vị sẽ nhớ đến những cái thiện nghiệp này và quý vị sẽ tái sinh vào cái cảnh giới tốt lành. Còn một cái người thiền sinh mà mục đích còn cao hơn thế nữa, có nghĩa là muốn vượt qua khỏi cái lòng luân hồi để đạt thành đạt được cái trí tuệ giải thoát, hầu thoát khỏi mọi cái khổ đau của cái vòng luân hồi. Cho nên quý vị nên quyết định là mình nên làm cái gì trong cái kiếp sống của mình. Nên cố gắng thực tập để giảm những cái sự bất thiện và tăng trưởng những cái thiện nghiệp của mình, hầu có nhiều năng lực. Do đó mà sư Sách Tấn quý vị nên quyết định tham dự thiền tập đều đặn, hành thiền tinh tấn để đạt được nhiều cái kết quả cho chính mình. Sư nói thiền sinh bây giờ thì chắc đã nhớ cái bài kinh về ví dụ khúc gỗ mà Đức Phật đã giảng rồi. Có nghĩa là làm thế nào để đạt được sự giải thoát bằng sự chú niệm. Cho nên sư nghĩ quý vị đang trên cái con đường mà thực hành như vậy. Quý vị đến đây tham dự khóa thiền, giữ giới, hành thiền và nỗ lực thực tập. Quý vị đã tạo rất là nhiều cái duyên lành. Và sư mong mỏi là những cái duyên lành này sẽ giúp quý vị thành đạt đạo và quả, cũng như chứng ngộ Niết Bàn để đạt được sự giải thoát cho chính mình. Đến đây sư chấm dứt bài pháp thoại.